tác phẩm Những Điều Nghe Thấy của tác giả Hồ Biểu Chánh.
Năm 1908, cô Trần Thị Mậu ở Bến Lức đã được 23 tuổi mà chưa có chồng. Vốn một cô cha từ hồi nhỏ, bấy lâu nay cô ở với mẹ mua gánh bán bưng, mẹ con hậm hút nuôi nhau. Năm này mẹ cô mất nữa mà cô không có anh em, nên không có người nương dựa. Cô có cậu có chú mà ai cũng có gia đình nấy, nên cô không muốn cậy nhờ. Cô Mậu nghĩ ở Bến Lức cô không biết làm ruộng, còn mua bán thì kiếm bữa cơm ăn đặng sống làm mai, không thể nào khác được. Cô bèn thưa với chú hay, rồi bán nhà và đồ đạc, tôm góp được ít trăm đồng bạc. Cô đi xa lửa lên Sài Gòn, tính kiếm chỗ ở đậu mà mua bán. Cô sẵn có tấn vui vẻ bãi bươi, nên chị em mua bán ngoài chợ, ai cũng yêu. Nhờ vậy mà cô sống qua ngày, không vất vả chi lắm. Cách ít lâu, đường xe lửa Sài Gòn đã ra thấu Phan Thiết, sở quả xa đã mở cuộc giao thông. Cô Mậu theo chị em ra Phan Thiết, mua rau cải, trái cây, cá hấp, cá khô, dê, nước mắm ngon trở về Sài Gòn mà bán. Cô đi ít chuyến thấy có lợi nhiều, quyết làm luôn nghề này chắc sẽ khá được. Mà cô đi được vài chuyến thì quen hết nhân viên trên xe, quen với mấy thầy xếp vé xe, mà cũng quen với ông xếp chỉ huy trưởng trên xe nữa. Thầy Nguyễn Văn Phận là một nhân viên xếp vé xe, cỡ tuổi cô Mậu lại cũng chưa có đôi bạn. Thầy thấy cô, thầy phải lòng, nói chuyện với nhau ít lần rồi tỏ tình yêu nhau, hứa hẹn trăm năm tơ tóc. Thầy kiếm mua một cái nhà tiếp nữa, chồng cô bữa đi bữa nghỉ, hễ tới phiên chồng cô đi thì giao tiền cho chồng mua đồ trở về cho cô bán, cô khỏi tốn tiền xe mà cũng khỏi thất công. Vợ chồng Phận với Mậu cùng nhau trót mười mấy năm, trên thuận với hòa, ngoài ấm trong êm. Chồng làm riêng phận chồng, vợ làm riêng phận vợ, bởi vậy cả hai vợ chồng đều có vốn riêng. Gia đình mà vợ chồng thương yêu chiều chuộng nhau, cả hai đều có vốn riêng, khỏi lo thiếu trước hụt sau thì khỏi sợ nợ ngày nợ tháng. Được thảnh thơi như vậy, nhiều khi vợ chồng nói chuyện, Phận hay khoe chàng không có tham vọng trật vật như người ta. Chàng lấy làm vui mà nhận thấy chàng đã say sưa hạnh phúc đầy đủ lắm rồi. Cô Mậu thấy chồng phỉ chí, cô rất an tâm mà sống tới, quyết giữ gìn cho bền vững cái cảnh đời an lạc của gia đình cô. Cảnh đời ấy tuy không rực rỡ, song đã ấm êm, không có một cụm mây đen, không có một luồng gió mạnh. Tuy vậy mà một hai khi Phận thấy trong mấy nhà chung quanh có nhiều nhà con nít chạy dẫn lăng xăng, hoặc chiều mát cha mẹ ngồi chơi trong sân, hai ba đứa con dẫn bẩn một bên mà nói chuyện thỏ thẻ. Có bữa cha đi làm về, con túa ra đứa nắm tay đứa ôm chung mà mừng, rồi cha cúi xuống ẵm đứa nhỏ lên mà hung, dắt đứa lớn đi vô cửa. Có đêm Phận rủ Mậu đi giao chơi, ra chợ gặp bạn quen dắt vợ con đi mua đồ, người mua nón đồ cho con rồi đứng mà ngắm, kẻ mua dài mang thử cho con coi vừa hay không. Vợ chồng vui cười, cha con gian díu, cảnh ấy làm cho Phận xúc động vô cùng. Thiệt Phận ở địa vị thấp hèn, mong được no cơm ấm áo thì đủ vui, không cần lo tới lửa hương mồ mả và hậu nhật. Phận cũng không có sự sản gì đáng tiếc, nên cần phải có con để có người kế nghiệp cho mình. Khi chàng được 40 tuổi rồi, chàng dòm thấy những cảnh cha con vui vẻ xung quanh, rồi chàng ngó lại trong nhà, chỉ có hai vợ chồng trơ trọi, không được một chút con như người ta thì chàng buồn. Chàng mới nhận thấy hạnh phúc gia đình của chàng còn thiếu, chưa hoàn toàn đầy đủ. Thiếu một vài đứa con, đặng khi mình đi làm về, nó nói thỏ thẻ cho vui, hoặc cho nó trọng tuổi, mình cho nó tới trường mà học. Có bữa Phận than với vợ vì nỗi buồn hiu quạnh không con, thì cô Mậu giật mình, cô cảm thấy mạng số của cô vô phước, có chồng đã 15 năm mà không chữa đẻ, không giúp cho chồng được chút con nào hết. Nghe chồng than thì lúng túng, không biết phải trả lời thế nào cho chồng vui. Mặc dầu cô không biết câu sách bất hiếu hữu tam, vô hậu di đại, nhưng tập quán của truyền đã nhiễm sâu trong trí não của cô. Bởi vậy cô ngó chồng mà nói, thiệt em cũng muốn có con như người ta cho vui vậy, nhưng mà trời Phật không cho, nên em không có sanh đẻ, em biết làm sao được bây giờ. Nếu anh muốn có con đó, bây giờ chỉ có cách cứ vợ bé đặng kiếm con, chứ có cách nào khác đâu ạ. Tận nhếch miệng cười mà hỏi: Em chịu cho Hoa cưới vợ bé sao? Anh muốn con mà em không đẻ được, thế thì dầu không chịu, em cũng ép bụng chứ biết làm sao bây giờ. Hoa chắc em nói chơi. Đàn bà ai lại không có máu ghen nè. Bài ra vợ lớn vợ nhỏ rồi sinh giặt trong nhà chịu làm sao nổi. Thôi, Hoa muốn ở yên hả? Em đừng có xúi bậy.
Tại anh muốn có con nên em nói như vậy chứ em đâu có xúi làm gì đâu à.
Mấy lời nói qua đáp lại đó là những câu ứng khẩu nói cho xui chuyện vậy thôi, chứ không có suy nghĩ quyết định trước sẵn, mà cũng không có để ý nó sẽ có ảnh hưởng về sau, không nhớ tới sự nối dòng cũng không tính về sự kế nghiệp. Thế mà từ đây, Phần với Mẫu sẽ có dịp ngồi hay là một mình, thì Trí cứ nhớ sự vợ chồng hổng con, rồi cái thuyết cứ vợ bé đặng kiếm con nó cứ giỡn dơ phưởng phất, làm cho Phận lơ lửng bàng hoàng, còn nó làm cho cô Mẫu, châu mài, lo ngại. Sự vui vẻ đầm ấm trong nhà thở nay, tới đây bắt đầu biến chuyển, nhưng biến chuyển rất êm thấm, rất nhẹ nhàng, như cái tô nứt, đường nước rịn chảy lần lần, không ai dè, không ai thấy. Bây giờ mấy ngày nhận phiên nghỉ, khỏi đi theo xe, thì Phận hay đi chơi, khi nói anh em rủ đi Thủ Đức đi lái thiêu, rồi đi sớm mơ tới chiều tối mới về. Khi nói anh em mời ăn tiệc rồi, chiều đi quá nửa đêm mới về ngủ. Cô Mẫu nằm chờ queo một mình ở nhà, cô ôm buồn thao thức chờ chồng, chờ riết rồi trong lòng sanh nghi, nghi chồng có vợ bé. Ghen là chứng bệnh chung của đàn bà, nó ngấm ngầm trong gan ruột, trong máu thịt, trong gân cốt, trong trí não của mọi người, già trẻ không ai khỏi, thuốc gì không trị nổi. Cô Mẫu cũng mang chứng bệnh ghen như các bạn gái cô, không có phương pháp gì mà tránh khỏi được. Cô nghi chồng có vợ bé mà cô làm lơ, cô không nói ra. Chồng đi chơi về, cô không làm giận làm hờn, cô không hỏi ron hỏi ren, cứ vui vẻ nói chuyện với chồng, cứ ân cần lo áo quần cơm nước cho chồng như thường. Không phải bệnh ghen của cô Mậu nhẹ hơn bệnh của chị em, nên cô giữ được bình tĩnh, không phát lành bướu tai bướu chân mà cũng không rầy la dở làng giữa xóm. Mà cũng không phải bệnh ghen của cô nặng hơn bệnh của chị em. Bệnh nhập lý rồi nó biến thành độc chứng, nên cô giả bình tĩnh đang cho ăn miếng chai hay là cho uống thuốc độc hay rình cắt họng hay đốt dầu xăng, như mấy chị đổ phụ loạn ốc, hễ hết thương thì là thù, độc ác sát nhân, không kiêng mạng trời, không có luật pháp. Sở dĩ cô Mậu ghen mà cô giữ được thái độ ôn hòa thân thiết, ấy là vì cô mới nghe mà thôi, chứ cô chưa nghe tin chắc chắn hay là ngó thấy rõ ràng. Hơn nữa, vì cô yêu chồng nên cô kính trọng chồng, không dám ghen mây ghen gió mà làm cho chồng buồn. Nếu thiệt chồng có vợ bé đi nữa, mà mình hờn giận la rầy, đập đồ đạc trong nhà, mắng người của chồng yêu, thói quen đó làm cho chồng buồn rầu bực tức mà rứt bỏ mình thêm mau, chứ không phải bỏ người địch thủ của mình đâu. Huống chi mình không sinh con để làm cho chồng vui, để có người ngày sau cuốn quải chồng mình, muốn cậy người khác sinh con đặng nối dòng, chồng mình kiếm vợ bé là tại cớ đó, thì nó có tội lỗi gì mà mình giận. Đa thê là chế độ thông dụng xưa nay, người giàu có cao sang chừng nào thì vợ càng nhiều chừng nấy. Người ta nói ông vua đã có hoàng hậu mà còn có thứ phi, có tam cung với đôi 300 cung phi nữ kìa. Ông quan đã có bà lớn mà có thiếp có hầu, thường dân đã có con sẵn trong nhà mà còn kiếm thêm một hai người vợ bé nữa. Làm như vậy mới vô lý, mà cũng còn có nhiều người làm cái kìa. Mình không sinh con được thì chồng kiếm vợ bé đặng có con hữu hỷ cho vui, đó là lẽ tự nhiên, mình trách chồng sao được. Chừng nào chồng có vợ bé mà nó bỏ bê hay là quỷ bạc mình, chừng đó sẽ liệu phải quấy mà xử trí chứ. Đó, tại cô Mẫu suy xét như vậy đó mà chồng đi chơi ta bà, cô không dám giận, lại cũng không lộ sắc buồn. Chứ không phải cô không biết ghen, hay là ghen theo cách độc ác sâu hiểm như quạng thơ, lòng chứa gươm dao mà miệng thoa đường mật. Còn về Phần Phận, trót mấy tháng rồi, chàng có vợ bé thiệt. Chàng nói đi chơi hay là đi hội hay là ăn tiệc với anh em á, đó là những chức chàng đặt ra để bịt mắt vợ. Cô Mậu nghi trúng chứ không phải nghi quan cho chồng đâu. Phối hiệp với cô Mậu đã mười mấy năm, Phận luôn luôn trung thành với vợ, không khi nào chàng tính ăn dụng như đàn ông khác, chẳng luận là tới tính cứ vợ bé. Tại bữa nọ chàng than với vợ nói tuổi lớn mà không có chút con để nối dòng, rồi chị vợ lại bài cưới vợ bé đang kiếm con. Nghe lời vợ nói như vậy thì chàng bỏ qua, không cần tìm hiểu vợ nói chơi là suốt thiệt. Nhưng mà cái chốt cưới vợ bé đặng kiếm con đó, nó bắt đầu phượng phất trong trí chàng. Thời mai ngày dịp tốt, một bữa Phận đi xe ngoài Phan Thiết về tới Biên Hòa, chàng thấy có một cô lên xe với bốn cần xe bưởi Tân Triều. Thấy sắc cô đẹp, lại miệng nói chuyện có duyên, chàng mới làm quen, rồi hỏi thăm tới gia đình và nghiệp nghệ. Nói chuyện một lát thì chàng biết rõ hết. Cô này tên Hợi, 25 tuổi, mà chưa có chồng con. Cô ở chung với người làm gặp rặng bên Thương Khẩu, ở một căn phố tại dốc cầu Trông. Cô có sạp bán hàng bông tại chợ ông Lãnh. Hôm đó, cô lên Biên Hòa kiếm mua bưởi ngọt mà bán, nên mới chở xe đem về Sài Gòn đó đã. Hai người nói chuyện ban đầu còn lợt lạc, mà chừng xe qua khỏi ga Phú Nhuận rồi, thì tình thân yêu đã thấy bắt đầu biểu lộ cả đôi bên. Chừng xe gần tới ga Sài Gòn, thì Phận tiếc vì cô Hợi bị mấy cần xá bưởi, còn chàng bị đồ đạc mua ngoài Phan Thiết về bán, nên xe tới không rảnh, chứ không á thì dắt nhau đi ăn uống chơi, rồi sẽ phân tay mà về. Cô Hợi cười mà nói, thôi để khi khác, không gấp gì đâu. Phận chụp hẹn chiều bữa sau, lúc 5 giờ, chàng sẽ xuống chợ ông Lãnh kiếm cô, đặng mời cô đi ăn uống. Cô chỉ chỗ cô ngồi bán cho Phận dễ kiếm. Thế thì cô đã chấp thuận lời hứa hẹn mà không cần phải nói rõ ra. Bữa sau nhằm phiên Phận nghỉ, bữa chiều chàng xuống chợ ông Lãnh kiếm gặp Hợi. Hai người lên xe điện vô chợ lớn ăn mì, rồi xem hát bóng thì cuộc tình duyên được kết thành, khỏi mai dông, khỏi lễ vật. Phận chưa chắc cuộc tình duyên này sẽ kết quả thế nào, lại không biết nếu vợ nhà hay thì sự phản động của nó sẽ lợi hại ra sao. Bởi vậy, chàng núp lén, giấu em, không muốn làm sao xiển cảnh gia đình đương thuận hòa đầm ấm. Cô Mậu tuy không có học, song cô có tánh hiền lành tự nhiên, lại giống con nhà nghèo mà còn mồ côi cha sớm quá. Cô phải giúp mẹ lăn lộn mà sống với đời ít thành thiệt nhiều yêu ma. Nhờ hoàn cảnh đó mà cô có được cặp mắt sáng suốt. Không cần tra hỏi, cô liếc qua cử động của chồng trong ít ngày thì cô biết Phận đã kết ngoại tình, biết cái nghi của cô càng ngày càng biến thành cái thiệt. Nhưng mà cô vẫn giữ một mực bình tĩnh, cô không thèm rình rập ngăn đón hay thở than. Cô có ý để coi đối với bạn Tào Khương chồng xử trí cách nào, rồi cô sẽ quyết định thái độ để đối phó. Tuy không tính tấn công, song cô Mậu không quên thối thủ. Từ ngày cô nghi bụng chồng thì cô kiểm điểm số vốn riêng của cô, rồi cô nỗ lực mua bán nhiều hơn, đặng kiếm thêm số lời cho đủ hộ thân trong cơn phong vân bất trắc. Với tình thế như vậy đó, vợ chồng Phận với Mậu bề ngoài thì hòa thuận như thường, nhưng bề trong thì mỗi người ôm ấp một ý riêng. Chẳng khác nào cái nhà mới thoáng qua thì thấy vui vẻ tốt tươi, mà hóng về hàng cục cái đã một gần đứt chân, còn kèo với đòn tay thì mối mọt được quét nên sắp sụp đổ. Nhờ tánh trần định và những ngày của cô Mậu, nên cái nhà của Phận chịu đựng trót cả năm không sập được. Một đêm thảnh thơi vui vẻ, Phận mới mừng trớn nói với vợ. Hơn một năm nay, vì sợ em buồn nên qua có giấu em một chuyện. Nay qua nghĩ lại, vợ chồng ở với nhau đã hơn 15 năm rồi. Thối nay lấy tình thiệt mà đãi nhau, nên qua giấu hoài thì té ra qua là thằng chồng giả dối. Thà là qua chịu thiệt việc riêng của qua cho em biết, như em có giận thì qua xin lỗi với em, làm như vậy thì phải hơn. Cô Mậu hiểu ý chồng muốn phân trần việc gì rồi, nhưng cô làm bộ như bơ thờ không biết gì hết. Cô ngó chồng với cặp mắt bình tĩnh tự nhiên mà nói. Có việc chi á, dầu phải dầu bậy, vợ chồng phải nói thiệt đặng bàn tính với nhau, chứ giấu làm gì. Việc này thiệt khó nói một chút. Em nhớ không, có lúc qua thấy ai cũng có con, họ chơi với con coi bộ vui quá. Qua ngó lại nhà mình thì có hai vợ chồng trơ trọi, qua buồn nên qua than với em. Phải, em nhớ chứ, em khuyên anh cứ vợ bé đặng kiếm con cho nó nối dòng. Dòng qua có sang trọng giàu có gì đâu mà cần phải nối. Qua chỉ ao ước con chút con, đặng cho vui trong lúc già vậy thôi hả? Lời em khuyên làm cho qua để ý tới việc đó.
Thì em không sinh đẻ, em phải để cho anh kiếm người sinh con cho anh chứ sao? Hôm nay anh thấy cái chỗ nào anh ưng bụng rồi hay sao, nên anh nhắc lại chuyện đó.
Có cô đó bán hàng bông với chợ ông Lãnh đó. Bữa nay qua tỏ thiệt với em nha, qua lén qua trai gái với cô đó cả năm rồi. May quá cô đó có chữa em mà, có chữa đã hơn 3 tháng rồi.
Chà, may quá ha, vậy thì anh có phước đó, nên khỏi lo tuyệt hậu nữa rồi. Em mừng cho anh, mà phải đẻ con trai thì hạnh phúc của anh mới lớn hoàn toàn đó nghe.
Hòa, cũng ước được như vậy, phải sinh con trai mới quý em hen.
Rồi bây giờ anh tính đem về đặng ở chung hay sao?
Không, tính gấp làm sao được nè, phải để coi nó đẻ con ra sao đó chứ.
Thế đẻ nếu không phải con trai thì là con gái, chứ đẻ thứ gì khác được hay sao mà chờ chứ. Thế thì anh không chắc cái thai mới tượng trong bụng đó là con của anh hay sao?
Chắc chứ, con của Hòa mà, chứ đâu phải của ai đâu. Hòa thiệt không có nghi ngại chỗ đó.
Vậy thì rước về nuôi, rồi còn cho uống thuốc dưỡng thai, chứ còn chờ đợi gì nữa.
Thủng thỉnh coi, Hòa nói cho em biết vậy thôi. Hòa không có tính việc chung nhà, nhà ai nấy ở có lẽ tốt hơn em à.
Anh tính sao tự ý anh, em không dám ép, nhưng mà em khuyên anh việc gì cũng vậy, nên tính cho thuận tiện nha. Một cảnh mà hai quê thì thất công lắm đó. Hai nhà phải nấu hai nồi cơm riêng, tốn củi lửa hơn là nhập lại đặng nấu chung một nồi.
Dầu em muốn ở chung cũng phải để cho nó sanh đẻ cứng cáp rồi hẳn tính.
Cô Mậu không bàn cãi nữa. Phần lấy làm hài lòng mà nhận thấy mình bạo gan chọc cọp, tướng phải bị cọp chụp, té ra cọp hèn khô. Câu chuyện chấm dứt rất êm ấm, chấm dứt về phần Phận, vì Phận được biết chắc chàng có vợ bé. Mậu không giận không gây, mà lại còn khuyên đem về ở chung một nhà cho khỏi hao tốn. Vậy thì từ đây chàng muốn đi thăm vợ bé chừng nào cũng thông thả, chàng muốn rước về nhà lúc nào cũng dễ dàng.
Tội nghiệp cho Phận, kiến thức xiển cạn, không thấu hiểu tâm lý của đàn bà. Thấy vợ giảng gì ôn hòa chàng mừng, không vợ giảng gì ôn hòa là cái vỏ bao trùm trong gai sâu sắc. Câu chuyện chấm dứt cho Phận, mà nó mới khởi đầu cho Mậu mà thôi. Thiệt vậy, cả năm rồi cô Mậu chỉ nghi chồng có ngoại tình mà chơi cho vui. Bây giờ cô được biết rõ chồng có vợ bé đang kiếm con, vì cô không giúp cho chồng có con được. Đàn bà ai cũng có máu ghen, vì tình yêu nên mới lấy chồng, giờ phải cực khổ cho mấy đi nữa cũng phải chiều chuộng chồng, không bao giờ chịu để cho chồng chia sẻ tình yêu cho ai hết. Dầu hai chị em ruột cũng không vui lòng mà sống với một chồng chung cơ mà.
Cô Mậu đâu có phải cốt tiên hay cốt Phật đâu mà họ thoát khỏi thói ghen chứ. Cô cũng ghen như chị em bạn gái vậy, nhưng cô tập tánh ôn hòa trầm tĩnh nên cô giữ được thái độ êm thấm. Cô nghĩ rằng chồng mình hết yêu mình nên nó mới yêu người khác được. Chồng hết yêu thì rứt bỏ mà đi, còn quyến luyến làm gì? Người ta đã hết yêu mà mình ép buộc phải yêu. Vợ chồng như vậy mà vui sướng gì? Gia đình như vậy là địa ngục, nên tránh xa cho mau, không nên cố liền mà đeo đuổi. Huống chi theo phong hóa nước nhà, đàn ông cần phải có con nối dòng. Mình không sinh con được thì phải chịu cho chồng có vợ bé đang kiếm con. Mình không nên phiền, không được trách.
Cô Mậu suy nghĩ trong mấy ngày rồi cô quyết định, cô phải đè nén tình yêu của cô với Phận mà nhường chỗ lại cho cô vợ bé đã có con. Dù là vợ lớn, cô cũng không nên nấn ná ở trong một nhà mà thấy chồng chia sẻ tình yêu cho một người khác. Nếu có nói ra thì mang tiếng ghen tuông, còn nếu có dằn lòng làm lơ thì phải chịu đau khổ. Thà chấm dứt tình nghĩa vợ chồng phân rẽ nhau, mỗi người đi một ngã. Làm như vậy, mình khỏi mang tiếng ghen, chồng khỏi buồn vì mình, mà mình cũng khỏi giận hờn đau khổ. Tuy cô đã quyết định như vậy rồi, song chưa thấy chồng ló mà phụ bạc hoặc lợt lạc với cô, mà thiệt cô còn nặng tình với chồng, nên cô dụ dự không nỡ gấp.
Vì Phận có nói để chờ vợ sanh con rồi chàng sẽ liệu lượng, nên cô Mậu tính dằn lòng chờ tới rồi sẽ phân ly. Mà từ đây, hễ mua bán bữa nào rảnh á, thì cô Mậu thả đi chơi. Cô xuống chợ ông Lãnh dạo xem mấy sạp bán hàng bông. Cô thấy một nàng trẻ tuổi ngồi bán mà có chữa. Nhớ lời chồng nói, cô đề quyết người đó là vợ bé của Phận.
cô làm quen nói chuyện, đặng dò tánh tình. Cô nhận thấy người đó vui vẻ bãi bui, nhỏ tuổi lại có nhan sắc hơn cô, tướng mạo coi được, nên cô yên lòng, không lo chồng gặp độ hung hăng ngang ngược. Cô cũng đi xem mấy chợ Đất Hộ, Tân Định, Phú Nhuận, coi có chỗ nào mở tiệm mua bán làm ăn được. Cô thấy vùng Phú Nhuận dân cư đông đảo, nhưng chỉ có một tiệm mai ở phía dốc cầu Kiệu mà thôi. Cô dành dụm thổi nay được số vốn trên 3,000, vậy hễ cô lên Phú Nhuận muốn phố mà lập một tiệm mai nhỏ nhỏ, chắc sẽ được sống một cảnh đời thảnh thơi là sung sướng, khỏi ngồi bán giữa chợ mà chịu mưa nắng. Phận kiếm vợ bé, chàng không cho cô Mậu hay, thì cô Mậu tính phân ly, cô không cần phải cho Phận biết trước. Hết ngày này qua ngày khác, tháng trước mãn tới tháng sau. Trong khoảng 6 tháng này, Phận với Mậu tuy ăn ở chung một nhà, tuy cũng vui vẻ thuận hòa như xưa vậy, chẳng hề có một lời xích mích, song trí mỗi người hướng riêng một ngã. Chồng lo việc của chồng, vợ tính phận của vợ. Chồng lo hai vợ chung một cửa, vợ tính tách riêng ở một mình. Rồi đây, ai mai ai rủi mặt ai, mai thì nhờ, rủi ráng chịu. Một buổi tối nhằm phiên Phận đi xe về, Mậu ra nhà ga chợt đặng chở hàng đem về. Xe tới, Phận giao hàng cho vợ rồi nói nhỏ: "Em chở đồ về đi nghe không? Có người mới cho qua hay, con vợ bé của qua sanh, lại sanh con trai nữa. Khỏe quá, em về ăn cơm đi đừng có chờ nha. Để qua vô nhà bảo sanh thăm chút coi." Phận nói rồi thì lên xe kéo đi liền. Cô Mậu chúng chím cười, lôi cui kêu xe chở hàng đem về nhà. Cô đem đồ vô rồi khép cửa nằm nghỉ, không tính dọn cơm mà ăn. Quá 10 giờ Phận mới về tới. Chàng xô cửa bước vô, hí hửng cười nói lăng xăng, nói thiệt sanh con trai, sanh hồi sớm mơi, thân nhỏ bẩm trợn, cân nặng 4 kg, nó giống chàng như khuôn đúc. Cô Mậu vui vẻ mừng chồng có phước đức, ước con trai thì có con trai tiếp nối tông môn, khỏi lo thất hiếu cho cha mẹ ông bà nữa. Cô nói rồi mới đi dọn cơm đặng vợ chồng ăn với nhau, vì cô chờ nên chưa có ăn. Phận nói muốn ghé ăn mì, mà vì mừng quá nên đi riết về cho vợ hay, chàng không trở ra chợ. Cô Mậu thấy chồng thiệt tình, có được con trai chồng vui mừng, mà chồng cũng kể chắc cô sẽ vui mừng như chồng. Bởi vậy cô cảm động rồi ngẩn ngơ về ý định phân ly, giao chồng cho kẻ khác. Lòng hiền lành quảng đại của cô Mậu khiến cô trong lúc ngồi ăn cơm với chồng, cô nói: "Bấy lâu nay anh ao ước có con, nay có con rồi, lại con trai nữa thì quý lắm. Em muốn chừng mẹ con nó cứng cáp trong nhà thương người ta cho về đó, thì anh rước luôn về nhà đây, đặng anh gần gũi con cho tiện." "Em muốn như vậy hèn sao?" "Được, em muốn vậy thì qua rước, chờ để nó về bên cầu trong, qua phải đi thăm con hoài thì tốn tiền xe nhiều quá, chà chả. Mà rước về đây rồi chỗ đầu cho mẹ con nó nằm, chắc phải mua thêm cái giường ha." "Khỏi mua, anh để mẹ con nó ngủ trong buồng đi, vợ chồng mình ngủ ngoài bụi gián trước đây được mà." "Vậy cũng xong, mình giăng buồng ngoài mình ngủ, hay là để mẹ con nó nằm ngoài gián cũng được." "Em nhỏ nằm ngoài gián không nên, sợ mưa gió nó bệnh." "Qua bất ý về sự đó nữa, để mai qua nói chuyện với con đó, rồi qua đi qua cầu trong, nói cho anh chị nó hay, đang ở nhà thương đủ 8 bữa mình rước luôn về bên này cho rồi. Em sửa soạn đi nghe không?"
"Có gì đâu mà phải sửa soạn à, nhà mình có sẵn 2 cái mùng rồi, mình gối có lẽ con đó có chứ."
"Có, nó có, mình mùng có đủ hết nè, để qua nói rồi qua chở trước về bên đây."
Bữa sau nhằm phiên Phận nghỉ, bởi vậy khuya cô Mậu chở đồ ra mà bán, cô đi rồi thì Phận thay đồ đi ăn lót lòng. Chàng đi thẳng vô nhà bảo sanh thăm con và nói chuyện với cô Hợi về sự sắp đặt rước luôn mẹ con cô về ở chung. Chàng dặn cô Hợi khai sinh cho con, đặt tên là Nguyễn Văn Chức, rồi đi luôn qua cầu trong nói chuyện rước vợ, cho vợ chồng anh cặp rằng hay, và chở một mình quần áo của vợ đem về trước. Còn cô Mậu thì việc gia đình làm cho cô bối rối, nửa tuổi Phận nửa thương chồng, cô lơ lửng ngồi không yên mà bán cô không được. Cô mượn cớ muốn bệnh cần phải nghỉ, nên cô bán mão hết hàng mới hàng cũ cho và chị em ngồi chung quanh, rồi cô lấy tiền mà đi lên Phú Nhuận kiếm phố đặng mướn.
Hồi đó phố không có đắt giá như bây giờ. Cô Mậu thấy có phố trống tới 3 chỗ, cô xem qua đủ 3 chỗ, rồi cô chọn căn trống ngang chợ, nghĩ chỗ đó đắt thế hơn hết. Cô hỏi thăm chủ phố đến thương lượng giá cả.
cô còn dụ dự, nên cô hứa bữa sau sẽ lên trả trước 1 tháng tiền phố mà lấy chìa khóa. Về tới nhà, cô thấy Phận đã chở quần áo mùng mền của vợ bé đem về rồi. Những vật ấy đã đụng chạm tới lòng tự ái của cô nên cô buồn. Cô thầm nghĩ, hai vợ một chồng, ở chung không thể nào tránh khỏi xích mích. Cô ăn năn về sự cô bài rước mẹ con hở về ở chung. Mà nếu để ở riêng thì Phận sẽ bỏ đi hoài, để cô nằm chờ quay một mình ở nhà, cũng đâu có vui gì hơn. Bây giờ, máu ghen tương tràn ngập lòng quán đại, cô Mậu không thể ẩn nhẫn nữa được. Cô quyết phải phân rẽ, hễ cô hở vô nhà rồi thì cô phải ra đi liền, thà đi trước, đặng tránh những trái tai gai mắt, chứ dần già rồi sao cũng phải đi, mà sợ e chừng đó ra đi, phải mang một bầu oán hận nặng nề, và để lại cái danh đố kỵ không tốt. Mình không con, còn người ta có con mà. Chồng ham con, tự nhiên chẳng quý trọng người ta hơn mình. Ở mà phải chịu thiệt thòi, thì đã buồn mà còn thêm hổ, ở làm sao được mà dụ dữ chứ. Cô Mậu quyết phải đi, cô không gửi tiền cho Phận mua giùm đồ Phan Thiết nữa, nói dối rằng trong mình không được mạnh, cô phải nghỉ mua bán ít bữa, trước tiếp dưỡng sức khỏe, sau sắp đặt trong nhà, đặng rước em nhỏ về. Cô nói như vậy, mà Phận đi xe rồi, thì cô liền lo việc riêng của cô. Cô tuốt lên Phú Nhuận, đóng tiền mướn căn phố ngang mặt chợ. Cô kiếm kêu 3 người thợ may, cô lựa mua 2 cái máy may. Cô sắm tủ dán bằng ghế cùng vật dụng trong nhà rồi, xin lãnh bài sanh ý. Nhờ có 3 người thợ may phụ giúp nên trong mấy bữa thì tiệm may đã dọn xong, chỉ còn lương ngày tốt sẽ khai trương tiếp khách. Còn 1 ngày nữa thì rước mẹ con cô hở về. Cô Mậu thừa dịp chồng mắt đi xe, cô mới soạn quần áo cùng đồ lặt vặt riêng của cô mà bỏ vào một cái rương lớn, chở lên Phú Nhuận, giao cho một chị Mai ở coi tiệm giữ giùm cho cô. Tối Phận ở Phan Thiết về, thì cô Mậu đã sắp đặt việc riêng của cô xong rồi, mà chồng bơ thờ, cứ chú ý tới đứa con nhỏ mới sanh, nên hổng già gia đạo thân yêu trót hơn 15 năm, sắp biến chuyển, mà hóa ra một cảnh đời khác, sẽ sống với người vợ mới có con, mà sẽ mất tuốt người vợ cũ thân yêu chiều chuộng. Bữa rước mẹ con cô hợi, Mai cũng nhằm phiên Phận được nghỉ. Sáng một lát thì Phận thay áo quần, tính đi uống cà phê rồi đi luôn vô nhà báo sanh đang rước vợ con. Cô Mậu cũng cởi áo bà ba mà mặc áo dài đàng hoàng, nói chị lớn tiếp em nhỏ lần đầu không nên thất lễ. Phận thấy vợ sốt sắng như chàng thì chàng vui vẻ ra đi, không lo ngại gì hết. Lối 9 giờ, 2 xe kéo về đậu trước nhà. Cô Mậu bước ra, cô hỏi cúi đầu chào. Cô Mậu gật đầu đáp lễ, rồi đưa tay dành ẩm em nhỏ. Cô đem vô nhà, biểu Phận xếp mền trải lên gián đặng để em nằm. Cô đứng chống 2 tay trên gián, mắt nhìn em nhỏ trân trân. Phận với Hợi cũng đứng 2 bên cô mà ngó. Cô Mậu dây qua phía chồng mà nói, em nhỏ giống anh thiệt đó, anh đặt tên gì vậy? Bữa hổm anh có nói mà em quên. Đặt tên chức. Tên chức, được lắm. Cô Mậu liền nghiêm nét mặt mà nói, anh muốn có con, đặng trong nhà nó nói thỏ thẻ cho anh vui, rồi ngày sau có người lo mã mồ hương lửa. Anh than hạnh phúc gia đình của anh còn thiếu một chút đó, muốn cho anh được vui lòng, nên em nhắm mắt lặng thinh để cho anh thông thả mà kiếm chút con. Hôm nay anh đã có con rồi, gia đình hạnh phúc của anh đã đầy đủ, không còn thiếu thứ gì nữa. Vậy em xin từ biệt anh, để cho anh vui hưởng hạnh phúc hoàn toàn. Em không muốn chàng ràng, có khi làm hạnh phúc của anh phải xao xuyển. Phận trận mà hỏi lớn, trời ơi, em bỏ qua em đi hiền sao? Nhiệm vụ của em có lẽ trời định tới đây thì dứt, tình duyên của anh với em tới đây tự nhiên cũng mãn, có mẹ thằng chức thay thế cho em thì em còn ở làm gì chứ? Té ra em gạt qua mà. Em không có ý đó, anh muốn có con nối nghiệp tông môn, em không để chữa, em giúp anh không được, thì em phải nhường chỗ cho người khác giúp anh khỏi mang tội bất hiếu chứ. Em có gạt anh hồi nào đâu ạ? Em bài đem về ở chung, chứ có phải qua tính như vậy đâu ạ? Thì có con, tự nhiên phải ở chung chứ sao anh? Anh ao ước có bao nhiêu đó hả? Chừng có được rồi, ai nữa để ở riêng chứ? Em từ biệt qua rồi, em đi làm việc gì, em ở đâu? Em trở về quê quán, rồi chừng nào em trở lên? Lên làm gì nữa anh? Cô Mậu không muốn để cho chồng nói giận lân rồi òn ỉ làm cho cô phải mũi lòng, nên cô dây qua nói với cô Hợi. chị kết nghĩa với anh Phận. Vợ chồng ăn ở với nhau trót hơn 15 năm trên Thuận dưới Hòa, đầm ấm thương yêu, không bao giờ rời rạc xích mích. Trời khiến chị không có con, còn em mới gặp ảnh đây mà em lại sanh cho ảnh được đứa con trai. Thế thì ý trời định cuộc tình duyên của chị sẽ chấm dứt, nhường chỗ cho em tiếp theo. Chị ước mong từ đây vợ chồng em cũng được Thuận Hòa đầm ấm luôn luôn, và hạnh phúc em xây dựng cho ảnh đó càng ngày càng thêm lớn thêm đẹp, cho ảnh vui lòng phỉ chí. Thôi, tôi cầu chúc cho vợ chồng mạnh giỏi và chúc cho em nhỏ mau lớn. Cô Mậu bước lại gốc dáng, lấy gói áo mát có để sẵn đó rồi đội khăn đi ra cửa. Phận xăng gian khó chịu nên đi theo hỏi, thiệt em đành bỏ qua hay sao em? Duyên nợ của đôi ta đã hết rồi anh ạ. Đợi qua đưa cho em số tiền rồi em hẳn đi. Em có tiền riêng qua em, anh khỏi lo, anh có tiền thì để dành mà nuôi con chứ. Ủa, em không có đem áo quần theo đang bỡ hiền sao vậy? Em đã gửi đi trước rồi anh à. Nếu vậy thì đã có sắp đặt trước mà. Cô Mậu không nói nữa, cô ra đường kêu xe kéo mà đi. Phận đứng ngó theo rưng rưng nước mắt. Cô Hợi lo ngại không yên lòng nên ẵm con ngồi buồn hiu. Cách 30 năm về trước, giá sinh hoạt ở Sài Gòn Chợ Lớn thiệt là rẻ, nếu so sánh với giá bây giờ thì chẳng khác nào một vực với một trời. Hạng già cả được hưởng đời sống dễ dàng hồi đó, bây giờ hễ nhắc lại thì ai cũng chắc lưỡi lắc đầu mà tiếc cái dĩ vãng sung sướng thảnh thơi. Quý vị nghĩ coi không tiếc sao được. Hồi đời đó, đồ ăn mà cũng như giá giao thông thứ gì cũng rẻ rề hả? Gạo 5-7 đồng xu một lít, thịt heo 3-4 cắc một cân, gà vịt cũng 3-4 cắc một cân, trứng gà 20 xu, trứng vịt 1 xu rưỡi, mì hay hủ tiếu 5 xu một tô, cà phê sữa 3 xu một ly, xe kéo mỗi cút một cắc, xe lô Sài Gòn với Chợ Lớn 1 đồng rưỡi xe lớn, 1 đồng 2 xe nhỏ, dán gõ giường ngủ tủ áo 30 đồng đã tốt lắm rồi, máy may hiệu tốt nhất giá 80 đồng, giải mỗi thước từ 2-4 cắc tùy xấu tốt, dốc lãnh thiệt tốt giá 3 đồng rưỡi. Kể sơ giá cả ít thứ cũng đủ thấy hồi đó một công chức hay tư chức với số lương 100 đồng bạc một tháng thì sống khác hơn người có lương 4 hoặc 5 ngàn bây giờ. Thế thì cô Mậu chia rẽ vợ chồng, cô xuất thân với số vốn 3 ngàn rưỡi, cô mở tiệm mai tại Phú Nhuận dễ như chơi, giường dán ghế bàn tủ kiến cô sắm đồ thường thường, nhưng máy mai thì cô mua 2 cái thiệt tốt. Thợ mai thì cô kêu bà Năm Nhiều làm thợ cái, lãnh đo với các áo quần cho khách hàng. Có 2 cô thợ phụ là 2 chị em cô Kiều và cô Lành, còn trẻ tuổi. Vì cô tên Mậu nên cô mướn giải bản hiệu là Thạnh Mậu để treo coi cho đẹp mà chưa mối hàng. Chọn được ngày tốt, cô Mậu cúng vái rồi mở cửa khai trương. Cô ngồi trong ngó ra, bộ đàng hoàng nghiêm chỉnh, thợ mai đều gọi cô là cô chủ hoặc cô hai. Bà Năm sổ sắp hàng trắng cắt mai cho cô chủ, một cái bà ba đang mở hàng. Trong ngày đầu mà đã có 3 người lại đặt mai đồ, một bà đặt mai một cái áo dài lụa trắng, một cô đem hàng lại mướn mai một bộ đồ trắng và một anh lao động mướn mai 2 cái quần vải đen. Trong mấy ngày sau, người ta tới mướn mai hoặc đặt mai đông hơn, cô chủ dòm thấy 3 người thợ không đủ làm mau theo ý khách hàng. Cô lại lóng nghe có người lại lấy áo dài mai rồi, họ chê bà Năm Nhiều cắt áo không được khéo. Cô nghĩ tiệm mai cần phải có người thợ cái áo quần cho khéo, tự nhiên mới lôi cuốn khách hàng tới đông được. Cô nhớ hồi nhỏ, cô ở Bến Lức, có thím Thục mai khéo, cả vùng đó ai cũng khen ngợi. Cô mới cậy bà Năm Nhiều, thế coi tiệm vài bữa, đặng cô về Bến Lức trước thăm bà con, sau kiếm thợ mai kêu thêm. Bên ngoài của cô Mậu ở Bến Lức hồi trước có một ông cậu mà ông già đã mất hồi năm ngoái rồi. Bên nội còn một ông chú là cựu Hưng Hào Cải. Năm nay tuổi đã quá lục tuần, con đông, lại ông còn nhiều sức khỏe. Xa lửa xuống tới Bến Lức, cô Mậu đi vô nhà ông chú mà thăm trước hết. Ông Hưng Hào Cải quá vợ đã lâu rồi, ông có 6 người con, 3 trai 3 gái. 3 người con trai đều có vợ rồi hết, 2 người cất nhà ở riêng. Duy có người trai đầu lòng là 2 tí ở chung với ông thổ nai. Vợ chồng có tới 5 đứa con là làm ruộng mà nuôi gia đình. Còn con gái của ông Cải thì 2 người lớn đã có chồng ở trong làng khác. Duy có người gái út tên Trần Thị Thanh năm nay đã được 21 tuổi, chưa có chồng, nên còn ở với cha với anh cả. Cô Thanh này là cục cưng của ông cải, mà cô cũng được các anh các chị ở gần cũng như ở xa, Thái đều thương yêu. Gái như cô, được cha cưng và được anh chị yêu, nghĩ chẳng là gì. Cô là gái Úc, một cô mẹ từ hồi mới 12 tuổi. Gần 10 năm nay, cô dồn tất cả thương yêu dâng díu về cho cha. Cha buồn, cô kiếm thế làm cho cha vui, cha bệnh, cô chăm nom săn sóc. Nhà ở gần trường học, nên hồi 10 tuổi, thì cô tới trường học tập mấy năm, biết đọc, biết chữ quốc ngữ rành rồi, cô mới thôi học chữ đặng ở nhà, giúp chị dâu trong bếp mà tập nấu ăn. Tới 15 tuổi, cô mới bắt đầu tập mai giá. Lúc đó ở Bến Lức có thím Thục, thổi nai làm nghề may mướn mà nuôi sống. Thím nổi danh thợ khéo, nên mấy nhà giàu có trong làng trong vùng đều giao áo cưới, áo lót cho thím mai, không chịu muốn thợ nào khác. Thím mai đồ không kịp cho người ta. Thấy cô Thanh còn nhỏ mà mặt mày sáng láng, tánh nết đàng hoàng, văn nói dễ thương, con nhà nghèo mà có lễ giáo. Thím muốn truyền nghề cho cô, bởi vậy thím nói với ông cải, mỗi ngày cho cô lại nhà thím, đặng thím chỉ dùm cho cô tập mai. Bây giờ cô giúp cho thím mai đồ giải lặt vặt, rồi ngày sau cô có một nghề đủ sống mà khỏi trải nắng và mưa cực khổ. Ông cải chịu liền. Từ đó cô Thanh học mai với thím Thục cho tới bây giờ. Mấy năm sau này cô đã rành nghề, mỗi tháng thím Thục có chia tiền công cho cô chút đỉnh. Nhờ vậy nên cô có tiền riêng mà sắm áo quần để mặc lành lẽ, cha với anh khỏi tốn hao cho cô. Cô Thanh càng lớn càng biểu lộ tánh tình và nhan sắc. Rõ ràng cô là một gái chân chất hiền lành, ôn hòa trầm tĩnh. Việc đáng nói cô mới nói, mà lời nói ra thì ngay thẳng thiệt thà. Việc đáng cười cô mới cười, mà cách cười của cô có duyên dáng, có độ lượng, không hăng hắc, không lả lơi như thói thông thường của gái khác. Ở trong nhà cũng như ra ngoài đường, đối với kẻ lạ người quen, cô luôn luôn bãi bui vui vẻ. Bãi bui nhưng không vua bợ, vui vẻ nhưng vẫn đoan trang, làm cho ai cũng phải mến yêu và quý trọng. Nết na tâm tánh như vậy thì cha với anh chị không cưng sao được, mà cô Thanh còn có thêm cái quý khác nữa là nhan sắc. Từ ngày cô ra mã con gái, cô có thể lấy chồng được, thì nhan sắc của cô càng ngày càng coi thêm hoài. Cô đẹp với vẻ thiên nhiên, chứ không phải đẹp theo cách trao dồi sữa dán. Sớm mơ thức dậy, cô rửa mặt rửa tay sạch sẽ rồi chải tóc mà bới dáng khéo dậy thôi. Thường ngày cô mặc áo vải trắng, quần vải đen, chân mang guốc vong, tay đeo bông chuỗi hổ, không trang điểm, không đeo vòng vàng, không cần dồi phấn thoa son, không cạo chân mài, không uốn mái tóc, mà tự nhiên cô đẹp với vẻ đẹp của trời cho, vẻ đẹp phi thường, phải dòm ngó trầm trồ, mến yêu mà phải kiên nể. Nết na như vậy, nhan sắc như vậy, mà đã 21 tuổi rồi cô Thanh chưa có chồng. Tại vì mấy năm nay ở trong nhà ông Hương học cải hay nói với các con là con Thanh á, phải lấy chồng thầy thông thầy ký coi mới được, chứ gả nó cho trai dưới ruộng thì ổn lắm. Cô Thanh như biết phận cô là con nhà nghèo, cô không dám mơ ước điều gì cao sang, nhưng mà nghe những lời cha nói đó nhiều lần rồi cô chú ý, cô suy nghĩ, cô tự hào chút đỉnh. Mà Bến Lức là chốn thôn quê, đâu có thầy thông thầy ký gì đâu, chỉ có một thầy giáo mà thôi. Lại thầy giáo đã tuổi gần 50, có vợ với 5-6 đứa con thì làm sao mong cô lấy thầy giáo được. Những người có cơm tiền, hoặc chủ điền, hoặc hương chức, họ có con trai mà họ biết ông cải nghèo, không có đất cắm dùi, thì bao giờ họ thèm làm xuôi với ông đâu mà mong mỏi. Còn hẳn trai nghèo thì lam lũ quê mùa, họ thấy cô Thanh vừa có nhan sắc vừa có nết na, biết mai lại biết chữ, họ đâu có dám ngắm nghé, sợ cậy mai nói mà bị cô chê thì thiên hạ cười xấu hổ. Vì những cớ đó mà cô Thanh không lấy chồng được, chứ đâu có phải cô hư hèn nên trai không thèm. Tuy cô nghe chị em trong làng trong xóm một tuổi với cô hoặc nhỏ hơn cô lần lượt được chồng hỏi cưới lăng xăng, còn phận cô thì không nghe ai nói tới. Song cô không buồn không giận, cô cứ giúp với thím Thục mà học cho được cái nghề mai khéo của thím, đặng ngày sau no ấm an thân. Năm này cô đã rành nghề rồi, thím Thục thường khen đường kim mũi chi của cô sắc sảo không thua bà. Còn cô đơm khuy nút nhờ tay cô nhỏ nên cô làm khéo hơn bà nữa. Lúc sau này bà giao cho cô cắt áo, vì bà tin cậy cô cắt cũng như bà, mài áo lót, áo rộng hay pyjama sơ mi thứ gì cô cũng làm được hết, lại làm khéo, không ai dám chê.
Cô Mậu ở trên phố Nhuận về tới nhà ông Hư học cải thì cô Thanh đã đi mai bên nhà Thiếm Thục rồi. Bữa nay cô ăn cơm rồi đi sớm là vì cô đương mai cái áo lót cô có hẹn trưa này rồi, nên cô phải đơm khuy nút cho kịp đặng trưa có sẵn cho người ta lấy. Cô Mậu lâu về thăm quê quán nên ông cải thấy cô bước vô, ông mừng rỡ vô cùng. Vợ chồng hai tí cũng ra mừng nữa. Cô Mậu hỏi thăm tới mấy anh mấy chị, hỏi làm ăn thế nào, có con mấy đứa, hỏi từng người, không bỏ sót ai hết. Ông hai biểu dâu nấu cơm dọn cho cô Mậu ăn. Cô không cho, nói là cô có mua bánh mì đem theo ăn trên xe rồi, để chiều cô sẽ ăn cơm. Hai tí hỏi cô năm nay có được mấy đứa con, cô nói không có đứa con nào hết. Ông cải hỏi,
cháu có chồng lâu quá mà sao không có con, tại sao dở vậy?
Tại sao con có biết đâu à, không đẻ thì thôi, con biết thì sao được, mà con đã thôi chồng con rồi.
Ủa, sao vậy?
Con không đẻ chữa, chồng con lấy vợ bé đang kiếm con buồn nên con thôi.
Cháu không đẻ thì nó phải cưới vợ bé đặng kiếm con nói dòng, cháu buồn nói gì?
Nói dòng? Thì con làm không được, con phải nhường cho người khác làm chứ.
Cháu thôi chồng rồi cháu làm việc gì?
Thưa con buôn bán, con mới mở tiệm mai trên chợ Phú Nhuận á.
Cháu mày khéo lắm, hèn sao mà dám lập tiệm.
Thời nay con mua đồ phan thiết con bán chứ đâu có học mai. Lập tiệm mai thì con mướn thợ họ mai, con làm chủ, con coi chừng vậy thôi. Em Thanh có chồng rồi hay sao mà nãy giờ con về đây không thấy em vậy?
Chồng con gì đâu à, nó đi lại đằng Thiếm Thục đó. Mấy năm nay ở nhà không có việc gì làm nên nó giúp cho Thiếm đặng học mai luôn thể.
Chà, được vậy thì tốt quá. Thiếm Thục còn mai mướn hay không vậy chú?
Còn nghề của Thiếm mà bỏ làm sao được bay.
Chắc năm nay Thiếm già lắm rồi hen.
Già, cặp mắt lờ rồi, Thiếm mang kiến lâu rồi.
Để một lát con lại thăm Thiếm một chút.
Cháu lại đó sẽ gặp con Thanh đã.
Cô Mậu nói chuyện với ông chú đủ rồi, cô xuống nhà dưới chơi với vợ chồng chú hai tí, hỏi thăm việc ruộng, chọc mấy đứa con của tí, nói thỏ thẻ cho vui. Tới trưa cô đội khăn mặt đi, nói đi thăm bà con trong chợ. Cô vô thăm người con của ông cậu, rồi về mới ghé nhà Thiếm Thục. Thiếm Thục đưa ngồi mai với cô Thanh, ngó thấy Mậu vô, Thiếm tưởng khách tới mướn mai đồ. Chừng cô Mậu bước tới cửa, cô Thanh mừng hỏi, chị hai về hồi nào vậy? Chừng đó Thiếm mới nhìn ra cô Mậu, nên Thiếm cũng mừng hỏi lăng xăng. Cô Mậu ngó chủ nhà rồi hỏi, cháu lâu về nên thấy em Thanh lớn đại hả? Còn Thiếm á, già hơn hồi trước nhiều đó nghe.
Tuổi Thiếm chưa đầy 60, Thiếm nhỏ hơn anh Hương Hào, mà bị Thiếm ngồi nhiều quá nên mau già cháu à.
Ngồi tối ngày mệt mỏi lắm chứ bộ.
Nếu có đồ gấp á, còn phải ngồi thăm tới ban đêm nữa kìa. Mấy năm nay nhờ con Thanh phụ với Thiếm, cho nên một mình thì Thiếm mai sao cho xuể.
Đồ mai nhiều lắm hay sao vậy Thiếm?
Cũng đủ mai chứ không có nhiều, ở đồng chứ phải ở thành thị hèn sao. Nhưng mà có hoài hà, ít khi nghĩ được lắm. Cháu về chơi rồi chừng nào mới đi?
Chơi một bữa rồi mai cháu đi.
Lâu về thì chơi ít bữa chứ đi làm gì gấp vậy?
Cháu có công chuyện làm ăn nên ở lâu không tiện. Cháu thưa thiệt với Thiếm, cháu phải ráng mà đi đây là vì có chuyện một chút nên cháu phải đi. Cháu mới mở một tiệm mai trên chợ Phú Nhuận đó. Cháu về đây trước thăm bà con, sau cậy Thiếm giúp giùm cho cháu.
Giúp cách nào?
Ở đâu cũng vậy, tiệm mai cần phải có một người đứng cắt thiệt giỏi, cắt áo cho khéo, biết mai đủ kiểu, có đủ tài nghệ đang chỉ biểu cho thợ phụ họ làm. Được như vậy thì tiệm mới đắt hàng. Cháu nghĩ nếu Thiếm làm ơn giúp cháu sẽ phát đạt. Vậy cháu xin Thiếm vui lòng lên giúp giùm cho cháu. Thiếm ăn ở trong tiệm với cháu, tiền công á Thiếm định bao nhiêu cũng được hết đó. Lên đó Thiếm thấy việc rồi Thiếm liệu, miễn là tiệm cháu có khách hàng đông á thì cháu sẽ xử phải với Thiếm hà.
Thiếm Thục ngồi suy nghĩ một hồi lâu rồi mới đáp,
nghe cháu nói thiệt Thiếm cũng muốn giúp cho cháu lắm. Giúp thì Thiếm ăn tiền, lại được ở đất Sài Gòn sung sướng, ban ngày làm việc tối đi coi hát chơi. Ngặt Thiếm già rồi, Thiếm sợ giúp cháu không nổi chứ.
chê chì cháu lập tiệm mai cách 15 hoặc 10 năm trước mà cháu cậy thím thì thím chịu liền hà.
Thím ráng giúp giùm cho cháu, thím cũng biết từ nhỏ tới giờ cháu mua bán giữa chợ chưa có học mai giá gì đâu à. Bây giờ cháu làm chủ tiệm mai, thiệt cháu không hiểu gì hết. Nếu thím chịu giúp thì cháu khỏe lắm, thím lo việc đo cắt rồi chỉ cho thợ phụ họ mai. Phần cháu thì lo tiếp khách, đi mua hàng, mua giải, dây thâu giữ bạc tiền vậy thôi. Thím ráng giúp giùm cho cháu như thím thuộc. Cháu hứa chắc, hễ cháu khá, thím cũng khá. Bà con mình hiệp nhau mà làm, kẻ ra vốn người ra công, đặng kiếm ăn với nhau chứ có gì đâu à.
Thím rất cảm ơn cháu. Cháu về tới đây, cháu nói như vậy là thiệt hết tình. Thím còn đòi gì nữa mới chịu giúp. Nhưng mà thím suy nghĩ kỹ rồi, thiệt thím khó mà giúp cháu được lắm. Thím già rồi, lại hay đau yếu nữa. Ở nhà thím mai cầm chừng, khỏe khoắn thì ngồi, mệt mỏi thì nghỉ. Hễ ra ngồi tiệm á, thì phải làm luôn chứ nghĩ làm sao được nè. Huống chi ra đi với cháu rồi bỏ nhà bỏ cửa cho ai coi đây. Già rồi, không biết chết sống bữa nào, chứ phải còn mạnh khỏe hèn sao dám hoạt động. Chắc chắn thím đi không được, nhưng thím tính như vậy cũng xong nè. Cháu nói với anh Hương Hào đi, nói mà rước cháu Thanh Linh giúp cho cháu, nó giúp cháu cũng như thím giúp vậy, có nó cháu cũng khỏi lo gì hết.
Cô Mậu ngạc nhiên, dây qua ngó Thanh, rồi hỏi thím Thục. Em Thanh mai được hay sao thím?
Chàng ơi, nó cũng như thím vậy, nói cháu hiểu à.
Trời ơi, cháu đâu có về à. Về hồi nãy, cháu có hỏi thăm em Thanh, thì chú nói em đi lại nhà thím mà mai giúp đặng học mai luôn thể. Ông chú nói có vậy hả, chứ có nói em có tài nghề gì đâu mà biết nè.
Anh Hương Hào có lẽ không hiểu. Thím thấy cháu Thanh sáng láng lại có qua tài nữa, nên mấy năm nay thím tận tâm dạy cháu, thím chỉ đủ chỗ dễ chỗ khó trong nghề thợ mai, không giấu chút nào hết á. Thím không có con, nên thím quyết truyền nghề cho cháu Thanh. Đã hơn một năm nay rồi nó rành nghề dữ lắm. Nó cắt áo cặp áo lót một mình được như chơi hà. Nó biết mai đủ kiểu áo trơn đó, có kiểu gì lạ hay nó thấy nó làm được. Nó cắt khéo, mai sắc sảo, đơm khuy nút thì dầu ở đất Sài Gòn cũng không có dễ kiếm người bì được với nó được đâu đà. Không phải thím đặt chuyện đặng quảng cáo cho học trò của mình. Trước mặt nó đây nè, bữa nay thím nói thiệt về tài nghệ, thì bây giờ cháu Thành cũng như thím, không còn kém chỗ nào, mà bị cháu còn trẻ tuổi nữa, nên có cái cháu còn hơn thiếu nữa kìa.
Cô Thanh ái ngại nói, thím nói chơi chứ đâu có quá như vậy, chị đừng có tin chị hai à, thối nay có học trò nào mà bằng thầy giáo đâu à.
Thím Thuật nói, thím là con nói không phải thím quảng cáo cho cháu, cô hai đây là bà con trong nhà, thím quảng cáo ít lợi gì đâu à. Thím tận tâm dạy cho mấy năm nay, thím quyết truyền nghề cho cháu. Thím nhận thấy cháu thành công hoàn toàn rồi. Mấy tháng nay thím nghĩ, không lẽ bắt cháu ở đây mà giúp cho thím hoài. Thím muốn biểu cháu lên Sài Gòn, kiếm chỗ ở mai đặng trước biểu lộ tài nghề, sao hốt tiền của thiên hạ. Ngặt thấy anh Hương Hào đã già, lại phận cháu là gái, không nên linh đinh một mình ở chỗ đô hội. Bị vậy mà thím chưa dám nói ra. Hôm nay có cô hai về đây kiếm người giúp cho cổ, thím đi không tiện. Vậy cháu nên đi thế cho thím mà giúp chị em nha. Đó là dịp tốt cho cháu ra mặt thợ mai, cho họ biết bến lức mình cũng có thợ khéo. Họ đừng có tưởng phải thợ Sài Gòn mới quý. Cháu về thưa lại với anh Hương Hào đi, nói ý thím muốn như vậy đó. Như anh chịu thì cháu đi với cô hai lên giúp cho cổ. Thím chắc cháu lên đó trong ít tháng, cháu sẽ làm cho cái tiệm nổi danh, đồ nhiều mai hỏng hết. Cô Mậu nói, thím nói như vậy thì đã hết tình, thím đi không được thì để cho thưa với ông chú coi chú chịu cho em Thanh đi lên giúp cháu hay không. Như chú chịu thì em sẵn lòng đi với chị hay không vậy em?
Cô Thanh nói, chị nói với cha thử coi, nếu cha cho thì em mới dám đi chứ.
Thím Thuật đáp, hai cháu về thưa với anh Hương Hào là người ta muốn cầu bà Lê Sơn Tổ Mẫu mà bà đi không được, nên bà sai đồ đệ là Phạn Lê Quê đi thế cho bà. bị bà biết Lê Quê đủ tài đủ sức, nàng đi cũng như bà vậy. Nói vậy ảnh cho đi hả?
Hai cô cười. Cô Mậu hỏi cô Thanh, hồi nãy ở nhà đó, chú nói bữa nay em có đồ gì đó phải giao gấp nên em đi mai sớm, vậy em làm xong chưa?
Rồi, em mới giao cho người ta một chút rồi kế chị vô đó.
Vậy em về nhà với chị, đặng thư chuyện này cho ông chú hay coi chú định lẽ nào nha.
Thiêm Thục nói, cháu Thành bỏ đồ mai đó, về nói chuyện đi cháu à. Đồ Hà Nằm, có gấp gì đâu, để đó thêm mai cho, hai chị em về đi. Ảnh chịu hay không cũng lại nói cho thím biết nha.
Cô Thanh dệt đồ mai rồi đi về với cô Mậu.
Ông Hương Hào Cải đang nằm trên gián, thấy con cháu đi vô thì ông ngồi dậy. Cô Mậu đi thẳng lại gần ông mà nói,
thưa chú, con về đây con cố ý trước thăm chú, sao cải thím Thục lên đứng làm thợ cắt trong tiệm mai của con.
Nãy giờ con lại đẳng nói chuyện với thím thì thím than không thể bỏ nhà mà đi được. Thím còn nói thím lớn tuổi nên mệt mỏi lại hay đau yếu, thím mai lai rải nhà vậy thôi chứ ở tiệm phải mai luôn luôn, thím làm không nổi.
Mấy năm nay thím yếu rồi, có còn Thành để phụ với thím chứ để mình thím chắc thím sợ quá.
Thím nói thím không thể lên giúp con được, nhưng mà thím tiếng dẫn em Thanh, thím biểu con về thư với chú coi em Thanh có lên giúp con được không.
Con Thành nó mai phụ thì có lẽ được, bị nó học mai đã mấy năm rồi, mà đứng làm chánh phải đò phải cắt biết nó làm xong hay không.
Thím nói em làm thợ cái dư sức, bị mấy năm nay thím dạy con Thanh đủ hết trơn á. Bây giờ về nghiệp nghệ thì em cũng như thím vậy, mà em còn nhỏ tuổi nên có cái em còn hơn thím nữa cả. Thím nói quả quyết lắm, thím gửi lời thư với chú để em Thanh thí cho thím lên giúp con đó.
Ông Cải nghe nói thím Thục biết Thanh đủ sức làm thợ chánh trong tiệm mai thì ông mừng.
Mừng con học mai lôi thôi, té ra được nghề thợ giỏi mà ông không dè. Lại mừng cho con có dịp xuất thân theo chị, lên ở đất thị thành, hoặc mai có chồng trong hạng thầy, cho xứng với sắc với nghề của con. Chứ cứ lục đục trong chốn quê mùa hoài, thì sắc đẹp cũng vô duyên, nghề hay cũng vô dụng. Tuy mừng xong, ông muốn dò thử ý con, nên ông kêu Thanh mà hỏi.
Chị hai con nói vậy đó mà ý con thế nào, con chịu lên ở giúp chị hay không?
Nếu cha bằng lòng thì con đi, còn nếu cha không chịu thì thôi.
Đó là đường tương lai của con. Nếu con xuất thân đặng chen lấn với đời thì cha ở nhà tự nhiên cha lo cha nhớ. Nhưng con chịu theo chị con đặng tập thân, dầu cho thương nhớ cha cũng phải dằn lòng chịu. Có lẽ nào cha nỡ cản con. Vậy cha để cho con tự do mà liệu lấy. Nếu con liệu đủ tài đủ sức mà lãnh vai thợ chánh trong tiệm mai, con chịu lên giúp với chị con thì cha cho.
Cô Thanh đứng suy nghĩ một chút rồi nói,
thưa con chịu đi, về nghề nghiệp con xin cha đừng lo, thím Thục dạy con tận tâm nên con biết rành rẽ hết. Còn về ăn ở thì con ở tại tiệm với chị hai con nên không có điều chi mà sợ.
Cô Mậu tiếp nói, về bề ăn ở thì con bảo lãnh xin chú đừng ngại, con lên ở Sài Gòn trót 17 năm rồi, con cũng như người sinh đẻ tại Sài Gòn vậy, con nhiều giấc em Thanh thì vững vàng, xin chú đừng lo.
Ông Cải nói,
con Thanh chịu đi là đi với cháu, lên trển chị em ở với nhau thì chú vui lòng, có lý gì đâu mà chú cản.
Chú chỉ nói thiệt với cháu việc này nha, con Thanh á, thở nay thì thà hiền lành mà lại có nhan sắc, nó đúng tuổi lấy chồng, nhưng chú chưa tính gả nó, là vì chú nghĩ gả cho con nhà ở chốn đồng ruộng này thì cực thân tội nghiệp con, nó là con út lại không có mẹ, tự nhiên chú thương nó nhiều. Mấy năm nay chú muốn kiếm hạng thầy chú gả nó đặng nó hung hính ở chợ cho khỏe thân, nay nó chịu đi lên ở giúp cháu, vì chú gửi gắm nó cho cháu nha. Lên trển cho coi có thầy nào hiền lành tử tế, cháu làm mai gả nó, đã nó có đôi bạn như người ta, với thân nó khỏi vất vả cực khổ, cháu trọng tuổi lại thạo đời, vậy chú giao nó cho cháu kiếm đôi bạn giúp cho nó nghe.
Nó là em của con, nếu chú có lời phú thác, con phải tận tâm lo cho em con chứ.
Thế thì việc cô Thanh đi theo cô Mậu lên Phú Nhuận làm thợ chánh trong tiệm mai Thạnh Mậu đã quyết định.
với Mark, hai cô trở qua cho thím Thục hay. Rồi sáng buổi sau, cô Thanh từ giả cha với anh chị ra xa lửa, đến Sài Gòn với cô Mậu.
Tại như vậy đó, nên năm 1925, người viết Thả Nhàn Du lên đứng trước chợ Phú Nhuận, đứng nói chuyện với ông chủ tiệm bán ghế bàn tủ gián. Tình cờ thấy hai cô ngồi xe kéo, ngừng trước tiệm Mai ở một bên đó. Một cô trọng tuổi, còn một cô thì tuổi còn xung xanh, nhan sắc phi phàm, nhưng tướng mạo hiền hậu, làm cho tôi không thể không dòm lén và khen thầm. Mà khách đi đường, ai ngó thấy cũng trầm trồ, nhất là một thầy hai trẻ bảnh bai, cỡ xe máy đi ngang, thấy không đành bỏ qua mà đi luôn. Thầy ngừng xe, nhảy xuống, đứng vừa ngó vừa cười, bộ thèm thuồng ái mộ, khiến tôi phải để ý rồi lo ngại.
Thầy cỡ xe máy này là ai? Thầy trắng trở nhũng nha mà thầy quan tâm lưu ý tới cô Thanh là gái đẹp đẽ song thiệt thà, rồi có gây ra chuyện xấu tốt rủi ma gì hay không?
Đó là mối lo ngại cứ trào trực trong lòng tôi trót gần 25 năm sau tôi trở lại Phú Nhuận, tôi vẫn chưa quên được.
Nhờ có ông chủ tiệm bán bàn ghế gốc gác ở Phú Nhuận, nên ông quen biết với nhiều người trong vùng này. Mặc dù ông trải qua một cơn gió mưa dữ tợn, nhưng ông còn sống sót, tình của ông khỏi tan hoang, nên tôi được nghe kể lại một đoạn tình sử của cô Thanh với thầy cỡ xe máy này. Nghe có lúc phát giận, mà cũng có lúc tức cười. Giận có người trọng cái đẹp không bằng trọng bạc tiền, cười của bất nghĩa không thể hưởng lâu được. Thầy cỡ xe máy này tên Trịnh Khải Minh, năm đó 24 tuổi, làm việc trong một hãng buôn bán lúa gạo dưới Sài Gòn. Thầy là con trai của ông Trịnh Khải Hoàng, tuổi đã 60, ở trong cái nhà cất theo kiểu Lai, nửa Tây nửa Nam, trên một miếng đất cao ráo rộng rãi, tại ngã ba Bà Đầm, dài cửa ra đường gọi là Dòng Bà Chiểu. Người ta nói, ông Hoàng hồi trước làm việc gì với Sài Gòn không biết được, chỉ thấy ông khá lắm, nên mua đất cất nhà ở đây. Sau ông bị giải tòa về tội gian lận, song tòa xét không đủ bằng cớ nên tha bổng. Từ đó ông không đi làm việc với Sài Gòn nữa, ông ở nhà cầm cuội trồng cây trồng rau trên miếng đất lớn của ông. Rau thì trồng hành ớt, cải ngò, bạc hà, mướp khía. Còn cây thì ông trồng cây đang hưởng trái, bởi vậy vườn của ông có nhãn, mít, ổi, xoài, vú sữa. Dọc theo rào thì ông trồng bông thơm để bán, như sứ, huệ và lý hương. Tối ngày, ông bổn thân săn sóc vườn rẫy của ông, lại ông có vốn cho tiền gấp tháng gấp ngày. Bởi vậy, tiền bán trái bán rau nhập với số tiền góp giúp cho ông sống trong cảnh đời trưởng giả, không giàu sang mà cũng khỏi thiếu hụt. Ông Hoàng được thảnh thơi có mấy năm rồi vợ ông mất, để lại cho ông một đứa con gái đã gả lấy chồng ở trên Ba Thôn với một đứa con trai là Trịnh Khải Minh, lúc đó còn đi học. Vợ chết rồi, ông gom tất cả thương yêu mà cũng đặt tất cả hy vọng vào Minh. Ông học ít mà được dựa vào hàng trưởng giả, ông chưa vừa lòng. Ông còn muốn tạo cho con ông một cảnh đời phú quý vinh hoa, đặng ông chung hưởng với con trong lúc già cả. Hồi đó, học mà lãnh được bằng tú tài thì quý lắm rồi. Bị phần đông học mong lãnh bằng thành chung đặng làm thầy ký thầy thông, ít ai học bằng tú tài. Bởi vậy có bằng tú tài thì được thâu dụng vào các sở hành chánh, khỏi thi, rồi sau lại được chức huyện hoặc chức tham tá. Ban đầu, ông dẫn động Minh vào trường Saxalu, học bằng tú tài. Ông chạy trọt hết sức, ông làm đủ cách mà cũng không được. Cùng thế, ông phải lo cho Minh học bằng thành chung như người ta. Ông cứ nhắc nhở con phải ráng học mà lấy cho được bằng thành chung, rồi thi làm ký lục hành chánh đặng ngày sau mò lên được huyện phủ. Không phải Minh không đồng ý với cha, chàng nghe cha chỉ con đường tương lai rực rỡ thì chàng cũng ham lắm. Ngặt tánh chàng ưa chăm nom quần áo, ưa nằm nghỉ hoặc đi chơi, chơi ít chịu cặm cụi ngồi học ban đêm. Bởi vậy trong lớp học tự nhiên thua sức chúng bạn, rồi chừng thi ra trường cũng tự nhiên rất tốt. Ông Hoàng thất vọng, ông hết vui. Ông thấy hoạn lộ của con đã bích, không còn thế nào mà đỡ con lên bậc công chức được. Ông mới lăng xăng chạy năn nỉ đầu này, gửi gắm đầu nọ. Ông vận động tới mấy tháng, mình mới được vào làm việc trong một hãng mua lúa và xuất cảng gạo dưới Sài Gòn. Con có sở làm rồi, ông Hoàng mới tính lo vợ cho con. Ông nghĩ cái sang đã hỏng rồi, bây giờ chỉ còn cái giàu, vậy phải nỗ lực mà nắm cho được cái giàu, không nên để cho cái giàu lọt tay nữa. Hễ được cái giàu rồi thì mua cái sang không khó gì. làm sao có tiền cho nhiều, đang cất nhà lầu mà ở, có xe hơi đi chơi, nuôi ngựa đua dạy con, ít lắm cũng phải được như vậy, mới vừa lòng phỉ chí. Kiếm con gái nhà giàu mà cưới cho Minh, nhưng cô gái ấy hoặc đã có sự nghiệp sẵn, hoặc sẽ được hưởng gia tài lớn của cha mẹ, mà có ít anh em thì Minh mới có thể giàu được. Đó là kế hoạch lập nghiệp cho con, do ông Hoàng phát họa mà cũng được Minh hăng hái tán thành. Kế hoạch bày ra đã 2 năm rồi mà chưa thực hiện được, là vì cô gái hoài vọng đó thì cha con tìm chưa ra, vật quý tự nhiên ít có, bởi vậy tìm không được mà cha con không thối chí.